Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Illustrated Brief History of Time, Updated and Expanded Edition của Stephen Hawking là một cuốn sách khoa học phổ thông nổi tiếng thuộc lĩnh vực vũ trụ học và vật lý lý thuyết. Cuốn sách được viết để giúp người đọc không chuyên tiếp cận những câu hỏi lớn nhất về vũ trụ, như vũ trụ bắt đầu ra sao, thời gian là gì, hố đen hoạt động thế nào, và liệu có một lý thuyết thống nhất cho toàn bộ các định luật vật lý hay không. Điểm nổi bật của sách là cách trình bày dễ hiểu hơn so với sách khoa học hàn lâm, đồng thời có thêm hình minh họa để hỗ trợ việc hình dung những khái niệm rất trừu tượng. Đây không phải là sách kể chuyện, mà là một tác phẩm giải thích khoa học bằng ngôn ngữ gần gũi, nhằm mở rộng hiểu biết và khơi gợi sự tò mò về vị trí của con người trong vũ trụ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách làm rõ những câu hỏi nền tảng nhất của vũ trụ học. Trọng tâm của cuốn sách là các câu hỏi cơ bản nhưng rất sâu, như vũ trụ có điểm khởi đầu hay không, nó đang giãn nở thế nào, và tương lai cuối cùng sẽ ra sao. Hawking không chỉ nêu vấn đề, mà còn đặt chúng trong bối cảnh của vật lý hiện đại, đặc biệt là thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó cho người đọc thấy vũ trụ học không phải là suy đoán thuần túy, mà là nỗ lực dùng toán học và quan sát để mô tả thực tại. Khi nói về Big Bang, ông giúp người đọc hiểu rằng đây là mô hình giải thích sự giãn nở và tiến hóa sớm của vũ trụ, chứ không chỉ là một cú nổ thông thường. Chính việc kết nối câu hỏi triết học với nền tảng khoa học làm cho cuốn sách có chiều sâu đặc biệt. Thứ hai, hố đen và bức xạ Hawking là điểm nhấn nổi bật nhất về mặt khoa học. Một trong những phần quan trọng nhất của sách là cách Stephen Hawking giải thích hố đen, vật thể mà ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra khi đã vượt qua chân trời sự kiện. Điều làm cuốn sách nổi bật là ông không dừng ở hình ảnh hố đen như một nơi nuốt chửng mọi thứ, mà còn đưa ra ý tưởng bức xạ Hawking, cho thấy hố đen không hoàn toàn bất biến. Theo lập luận này, hố đen có thể mất dần khối lượng và cuối cùng bốc hơi theo thời gian. Đây là một đóng góp có ý nghĩa lớn trong vật lý lý thuyết vì nó nối liền thuyết tương đối với hiệu ứng lượng tử trong vùng hấp dẫn cực mạnh. Với người đọc phổ thông, phần này đặc biệt giá trị vì nó biến một khái niệm rất khó thành một câu chuyện khoa học có logic rõ ràng, giúp hiểu vì sao hố đen không chỉ là biểu tượng bí ẩn mà còn là đối tượng nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết nghiêm túc. Thứ ba, thời gian được trình bày như một khái niệm vật lý chứ không chỉ là cảm nhận chủ quan. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho bản chất của thời gian, một chủ đề vừa quen thuộc vừa khó nắm bắt. Hawking cho thấy thời gian trong vật lý hiện đại không phải là một dòng chảy tuyệt đối, mà có liên hệ chặt với không gian, vận tốc và trọng lực. Điều này có nghĩa là thời gian có thể trôi khác nhau tùy theo điều kiện vật lý, thay vì giống nhau ở mọi nơi như cảm nhận hàng ngày. Việc giải thích như vậy rất quan trọng vì nó giúp người đọc chuyển từ cách nghĩ trực giác sang cách nghĩ khoa học. Sách cũng nhắc đến chiều hướng của thời gian, tức vì sao ta cảm nhận quá khứ khác với tương lai và vì sao entropy giữ vai trò lớn trong việc hiểu mũi tên thời gian. Nhờ đó, thời gian không còn là khái niệm trừu tượng mơ hồ mà trở thành một phần cốt lõi trong cấu trúc của vũ trụ. Đây là một trong những điểm khiến cuốn sách vừa có tính khoa học vừa có sức gợi suy ngẫm. Thứ tư, phiên bản minh họa giúp các lý thuyết khó tiếp cận trở nên dễ hình dung hơn. Khác với bản gốc chỉ tập trung vào văn bản, phiên bản minh họa mở rộng này dùng hình ảnh để hỗ trợ người đọc đi qua những ý tưởng phức tạp như cong không thời gian, tiến trình giãn nở của vũ trụ hay mô hình không gian cong trong thuyết tương đối. Điều này không làm đơn giản hóa sai bản chất khoa học, mà giúp giảm bớt rào cản nhận thức cho người mới tiếp cận. Với những cuốn sách về vật lý lý thuyết, khó khăn lớn nhất thường là người đọc không có trực giác hình học hoặc toán học đủ mạnh để hình dung khái niệm. Minh họa vì thế đóng vai trò như một lớp trung gian chuyển ý tưởng trừu tượng thành cấu trúc dễ theo dõi hơn. Đây là lý do cuốn sách phù hợp với độc giả phổ thông, sinh viên hoặc bất kỳ ai muốn hiểu nền tảng vật lý hiện đại mà không phải bắt đầu từ giáo trình chuyên ngành. Tính trực quan của phiên bản này là một giá trị thực dụng rõ rệt. Cuối cùng, cuốn sách khép lại bằng tầm nhìn thống nhất về vật lý và vị trí của con người. Ngoài việc giải thích từng hiện tượng riêng lẻ, cuốn sách còn hướng đến câu hỏi lớn hơn, liệu có thể xây dựng một lý thuyết thống nhất mô tả toàn bộ tự nhiên hay không? Hawking cho thấy mục tiêu của vật lý hiện đại không chỉ là giải thích từng mảng tách biệt, mà là tìm sự liên kết giữa hấp dẫn, lượng tử và cấu trúc của vũ trụ ở quy mô lớn nhất lẫn nhỏ nhất. Cách đặt vấn đề này làm cho cuốn sách không bị rời rạc theo từng chủ đề mà có một trục tư tưởng xuyên suốt. Đồng thời, khi người đọc hiểu hơn về tuổi của vũ trụ, sự nhỏ bé của trái đất và giới hạn tri thức hiện nay, họ cũng dễ có cái nhìn khiêm tốn hơn về vị trí của con người trong toàn cảnh vũ trụ. Sách vì thế không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn tạo ra một khung suy nghĩ rộng hơn về khoa học, sự hiểu biết và bản chất của khám phá. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai muốn bước vào vũ trụ học và vật lý lý thuyết nhưng không có nền tảng chuyên sâu. Người đọc phổ thông, sinh viên hoặc bất kỳ ai tò mò về Big Bang, hố đen, thời gian và cấu trúc của vũ trụ sẽ hưởng lợi nhiều từ cách trình bày rõ ràng và có hệ thống của Hawking. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không cố biến khoa học thành thứ dễ dãi mà tìm cách giữ lại độ sâu của vấn đề trong một ngôn ngữ có thể tiếp cận. So với nhiều sách khoa học phổ thông khác, tác phẩm này nổi bật vì được viết bởi chính một nhà vật lý hàng đầu, người trực tiếp góp phần định hình các ý tưởng mà ông đang giải thích. Phiên bản minh họa còn làm tăng khả năng hiểu bằng hình ảnh, rất hữu ích với các khái niệm trừu tượng. Vì vậy, đây là một cuốn sách vừa có giá trị giáo dục, vừa có giá trị trí tuệ và vẫn giữ được sức hấp dẫn lâu dài đối với người đọc muốn hiểu thế giới ở mức cơ bản nhất. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen Hawking, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!